Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 20 tháng 3, sau phần tin tức và mục suy nhậm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 4. Xin cho các tín hữu Kitô bị bách hại bởi tin mừng, được Chúa Thánh Thần nâng đỡ, kiên trì làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa đối với toàn thể nhân loại. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân và Mai Anh trình bày tin tức.
Roma, chiều thứ Sáu hôm qua 19 tháng 3, Đức Thánh Cha đã tham dự một buổi hòa nhạc nhân lễ Thánh Giuse, bổn mạng của Ngài tại hội trường Clementina trong dinh tông tòa. Lễ Thánh Giuse cũng là lễ nghị chính thức tại Vatican. Ban nhạc bốn cây đàn dây, Hessen ở thành phố Munich, do nhạc sĩ Tây Ban Nha José Pérez Lacaza điều khiển, đã trình diễn bản trường ca của nhạc sư Joseph Haydn, người Áo, tựa đề Bảy lời cuối cùng của Chúa Kitô trên thánh giá. Tham dự buổi hòa nhạc này có nhiều hồng y và các khách mời khác.
Buenos Aires, giáo hội Công giáo tại Argentina kêu gọi các nhà chính trị tại nước này có thái độ hòa hợp hơn và giải tỏa những căng thẳng chính trị. Lập trường trên đây được các vị lãnh đạo Hội đồng Giám mục Argentina bày tỏ với bà Tổng thống Cristina Kirchner trong cuộc gặp gỡ hôm 17 tháng 3 vừa qua tại Phủ Tổng thống. Tham dự cuộc gặp gỡ này có Đức Hồng Y Chủ tịch Jorge Mario Bergoglio, Tổng Giám mục thủ đô Buenos Aires và hai Đức Cha Phó Chủ tịch. Đây là cuộc gặp gỡ thứ ba kể từ khi bà Kirchner lên nhậm chức Tổng thống Argentina hồi năm 2007. Các vị lãnh đạo giáo hội kêu gọi chính quyền kiến tạo bầu không khí hòa hợp và an bình, cũng như giải tỏa các căng thẳng chính trị. Phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Argentina cho biết, các giám mục rất hài lòng về cuộc đối thoại rộng rãi với chính phủ. Ban tối cùng ngày 17 tháng 3, Đức Hồng Y Bergoglio đã gặp Chủ tịch Thượng viện Julio Cobos. Hôm trước đó, Ngài đã gặp Chủ tịch Tòa án tối cao của Argentina. Bối cảnh các cuộc gặp gỡ trên đây là những vụ bạo động và tình trạng chính trị tiếp tục căng thẳng tại nước này. Trong đại hội mới đây, Hội đồng Giám mục Argentina đã bày tỏ lo âu về tình trạng đất nước và kêu gọi tôn trọng sự tự trị của các cơ quan dân cử. Các giám mục nhấn mạnh rằng, khi đất nước đau khổ thì những người nghèo càng đau khổ nhiều hơn. Từ tháng Giêng năm nay, bà Tổng thống Kirchner nỗ lực dành 6 tỷ 600 triệu Mỹ Kim từ kho tiền tệ dự trữ của Ngân hàng Trung ương để trả nợ nước ngoài. Từ đó, chính phủ, ngành tư pháp và quốc hội tranh biện với nhau về vấn đề này.
London, tòa thượng thẩm ở London cho sự một cơ quan công giáo giúp nhận con nuôi được thắng kiện và không bị bó buộc phải giúp các cặp đồng phá nhận con nuôi. Luật cấm kỳ thị xu hướng tính dục ban hành năm 2007 buộc tất cả các cơ quan giúp nhận con nuôi không phân biệt tôn giáo phải trợ giúp cả những cặp đồng phá nhận con nuôi. Trong số 11 cơ quan công giáo trong lĩnh vực này, có cơ quan tên là Catholic Care đã khiếu nại tại tòa án với lý do giúp các cặp đồng phá nhận con nuôi là điều trái ngược với đạo lý công giáo mà cơ quan này phải tuân hành. Hôm 17 tháng 3 vừa qua, tòa đã xử cho cơ quan này thắng kiện và được miễn chuẩn không phải thi hành luật nói trên. Đức cha Arthur Roche, giám mục giáo phận Leeds, nơi có cơ quan Catholic Care, đã chào mừng phán quyết của tòa án và nói rằng, bản án này giúp chúng tôi quyết tâm tiếp tục cung cấp dịch vụ quý giá, mưu ích cho các trẻ em, các gia đình và cộng đoàn.
Vatican, Đức cha Gianfranco Girotti, phó chánh tòa ân giải tối cao, nhắc nhở các cha giải tội rằng, khi một linh mục xưng tội lạm dụng tính dục, thì người ấy phải được xá giải và thường không bị cha giải tội khuyến khích tiết lộ công khai hành động của mình hoặc phải tỏ cho các bề trên. Cũng vậy, cha giải tội không được tiết lộ nội dung cuộc xưng tội như thế. Đức cha Girotti thuộc dòng Francisco viện tu nhắc nhở lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày 17 tháng 3 vừa qua, giữa lúc nhiều vị lãnh đạo giáo hội tại một số nước Âu Châu đang tiết lộ hàng trăm vụ tố cáo các linh mục lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên xảy ra trong vài thập niên gần đây. Đức cha cho biết, ngài chỉ nói về thái độ và nghĩa vụ của cha giải tội, chứ không nói về trách nhiệm bao quát trong việc nhìn nhận và điều tra về những vụ linh mục lạm dụng tính dục bên ngoài tòa giải tội. Đức cha Girotti nói, khi một linh mục xưng thú các tội đó, thì phải ban phép xá giải cho hối nhân. Cha giải tội không có thẩm quyền tiết lộ các tội của hối nhân hoặc yêu cầu hối nhân phải tự thú với các bề trên. Lý do vì ấn tích tòa giải tội là điều không thể vi phạm và đằng khác không thể tạo nên sự nghi kỵ thiếu tín nhiệm của hối nhân. Người ta chỉ có thể chờ đợi nơi cha giải tội sự xá giải, chứ không phải là một bản án hoặc một mệnh lệnh truyền phải công khai thú tội trước công chúng.
Lilongwe, cái giám mục nước Malawi ở miền đông Nam Phi Châu, cổ võ sự bình quyền của nữ giới với nam giới. Theo tờ Niaza Thời báo, trong khóa họp tại thủ đô Lilongwe, các giám mục Malawi tố giác sự thiệt thòi của nữ giới. Phụ nữ thường có ít cơ may được giáo dục và không được can dự vào tiến trình quyết định trong gia đình, trong xã hội và xã hội. Hội đồng giám mục Malawi cũng phê bình tất cả những người trong giáo hội muốn hạ giá phụ nữ và chối bỏ phẩm giá đồng đều Thiên Chúa ban cho người nam và người nữ. Đức cha George Buleya, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Malawi nhấn mạnh rằng, sự bình quyền giữa người nam và người nữ là một quyền, chứ không phải là một hành vi thương xót. Hiện thời, tại Malawi có một số dự luật nhắm củng cố các quyền của nữ giới.
New Delhi, tình hình các tín hữu Kitô tại bang Orissa bên Ấn Độ đã lắng dịu, nhưng đây là một sự lắng dịu rất mong manh, chỉ cần một biến cố bạo lực nhỏ cũng có thể làm cho tình thế tái bùng nổ. Trên đây là kết luận do ông John Prabhudas thuộc phái đoàn Kitô Hoa Kỳ đưa ra hôm 16 tháng 3 vừa qua, sau 5 ngày viếng thăm và tìm hiểu tại bang Orissa, nơi đã xảy ra các vụ bạo động từ tháng 8 năm 2008 chống lại các tín hữu Kitô. Nhiều thánh đường và gia cư của các tín hữu Kitô, nhất là tại huyện Kandamal, đã bị các nhóm ấn giáo cuồng tín đốt phá, 90 tín hữu Kitô bị giết và 50.000 người phải bỏ gia cư đi lánh nạn. Liên minh Hoa Kỳ quy tụ khoảng 30 tổ chức Kitô giáo ở Mỹ đã cử đại diện đến Orissa thực hiện cuộc viếng thăm và tìm hiểu. Bà Virginia Farris, cố vấn về ngoại giao cho Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết, cuộc viếng thăm của phái đoàn là điều cần thiết vì những tin tức trái ngược nhau nhận được tại Hoa Kỳ về hiện tình các tín hữu Kitô tại bang Orissa. Trong 5 ngày viếng thăm, phái đoàn đã gặp các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô cũng như những tín hữu sống sót sau các cuộc tấn công, gặp các vị lãnh đạo chính trị địa phương và cả các thủ lãnh các nhóm ấn giáo cực đoan. Những người đối thoại với phái đoàn đã đưa ra nhiều lý do khác nhau của các vụ bạo hành chống Kitô giáo, như các vụ trở lại Kitô giáo, những xung đột giữa các nhóm thổ dân địa phương, vấn đề đất đai, vân vân. Tuy nhiên, theo bà Valerie Payne, thành viên phái đoàn Mỹ, lý do đích thực dường như là sự vắng bóng, sự cảm thông và từ bi giữa con người với nhau. Có những người coi mình là cao trọng hơn người khác và cho rằng những người khác không có khả năng quyết định sáng suốt về kinh tế và xã hội.
Roma, hôm qua 19 tháng 3, chương trình 3 ngày cầu nguyện về cuộc thương khó của Chúa Kitô và của giáo hội đã khai diễn tại Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma, do sáng kiến của tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ. Đây là lần thứ hai chương trình thuộc loại này được tổ chức với danh hiệu là tưởng niệm các vị tử đạo. Và nhân dịp năm nay là năm linh mục, chương trình đặc biệt nhắc đến các linh mục bị sát hại trong khi thi hành sứ vụ. Ông Massimo Ilardo, giám đốc phân bộ Italia của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, cho biết, từ đầu tổ chức chúng tôi vẫn quan tâm đến sứ vụ linh mục. Chương trình 3 ngày tưởng niệm này muốn nâng đỡ, khích lệ và an ủi các linh mục tại nhiều miền trên thế giới, nơi giáo hội còn bị bách hại. Hãy trung thành với tin mừng, không tránh né những rủi ro có thể đòi các vị phải hy sinh tính mạng vì Chúa Kitô. Trong 3 ngày cầu nguyện này cũng có phần chiếu phim về 12 linh mục tử đạo và buổi đi đàn thánh giá tại Vương cung Thánh đường Thánh Crisogono chiều hôm qua. một buổi tranh thức cầu nguyện cho các thừa sai tử đạo do giáo phận Roma tổ chức tại Vương cung Thánh đường Thánh Lorenzo ngoại thành vào chiều tối Chủ nhật 21 tháng 3. Tham dự buổi cầu nguyện đặc biệt này có Đức cha Joseph Kut, giám mục giáo phận Faisalabad, Pakistan.
Vatican, thứ Bảy hôm nay 20 tháng 3, Ủy ban đối thoại về đạo lý giữa Giáo hội Công giáo và Hưng đoàn Thánh Pio X sẽ nhóm họp tại Vatican. Đây là khóa họp thứ ba kể từ khi ủy ban được thành lập với mục đích giải quyết những vấn đề về đạo lý giữa Công giáo và Hưng đoàn Thánh Pio X do Đức Cố Tổng giám mục Lefebvre thành lập. Hưng đoàn thủ cựu này chối bỏ nhiều giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II. Hai khóa họp trước đây đã diễn ra ngày 26 tháng 10 năm ngoái và 18 tháng Giêng năm nay. Giới báo chí cho rằng khóa họp thứ ba này diễn ra trong bầu không khí căng thẳng vì trong thời gian qua, Huynh đoàn Thánh Pio X đã nhiều lần công bố lập trường tiêu cực đối với Đức Thánh Cha Biển Đức 16, Đức Gioan Phaolô II và hàng giám mục Pháp. Nguồn tin từ phía tòa thánh cho biết thật là khó đối thoại đứng trước những lập trường cứng nhắc từ phía Huynh đoàn Thánh Pio X và đặc biệt là Pháp có nhiều dấu hiệu bất thuận lợi từ phía các thành viên của huynh đoàn này. Trong một thông cáo khác thường công bố hồi đầu tháng 3 này, Linh mục Regis de Cacquet, bề trên Huynh đoàn Thánh Pio X ở Pháp, tố cáo các giám mục nước này là nhận chìm giáo hội trong sự sống chung với các tôn giáo khác, như cầu nguyện chung với các mục sư tin lành, cấp bằng cho các imam Hồi giáo hoặc cho các rabbi Do Thái giảng tại các nhà thờ chính tòa liên hệ. Mới đây, Huynh đoàn Thánh Pio X phê bình Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã viếng thăm giáo xứ tin lành Luther ở Roma hôm 14 tháng 3 vừa qua.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Minh Nguyệt và Linh Kiến Khải suy niệm lời Chúa.
Kết phúc âm theo Thánh Gioan, các luật sĩ và biệt phái hỏi Đức Chúa Giêsu: Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Mai Sen, hạng phụ nữ này phải bị ném đá, còn Thầy, Thầy dạy sao? Vì họ cứ hỏi mãi, nên Đức Chúa Giêsu bảo họ: Ai trong các ông sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi. Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Đức Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Đức Chúa Giêsu bảo nàng: Những người tố cáo chị đâu cả rồi, không ai kết án chị ư? Nàng đáp: Thưa Thầy, không có ai. Đức Chúa Giêsu bảo: Thầy cũng thế, Thầy không kết tội con, vậy con hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa.
Theo luật của Do Thái giáo, như được trình bày trong sách Lê Vi đoạn 20 câu 10 rằng, bất cứ ai phạm tội ngoại tình với một phụ nữ đã có chồng, và bất cứ ai phạm tội ngoại tình với vợ của người khác, thì cả người đàn bà ngoại tình lẫn người đàn ông đó đều bị tử hình. Tuy nhiên về sau, trong chiều hướng kỳ thị nữ giới, người ta bóp méo luật đó và chỉ ném đá giết chết người đàn bà ngoại tình, còn người đàn ông ngoại tình thì không bị hình phạt nào cả, hoặc chỉ bị phạt một số tiền tượng trưng. Thái độ của Đức Chúa Giêsu trong trình thuật tin mừng trên đây quả là cách mạng đối với tâm thức xã hội và luật pháp thời đó. Ngài bênh vực người yếu thế và vạch trần sự bất công mà người phụ nữ phải chịu, cũng như thái độ giả hình của những kẻ muốn trừng phạt người phụ nữ tội lỗi. Trong chiều hướng ấy, đoạn phúc âm trên đây vẫn giữ nguyên tính cách đặc biệt thời sự ngày nay. Cũng vì thế trong tông thư Mulieris Dignitatem về phẩm giá và ơn gọi của phụ nữ, công bố nhân dịp năm Thánh Mẫu 1988, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã dành số 14 thuộc chương thứ 5 để chú giải về đoạn phúc âm này. Đức Thánh Cha viết, Đức Chúa Giêsu đi thẳng vào trạng huống lịch sử thực tiễn của người nữ, một trạng huống phải gánh chịu từ gia sản của tội nguyên tổ. Gia sản này được biểu lộ trước tiên nơi thái độ kỳ thị nữ giới. Về điểm này, đoạn phúc âm về người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình là một đoạn văn hùng hồn nhất. Vào đoạn cuối, Đức Chúa Giêsu nói với người phụ nữ, con đừng phạm tội nữa. Nhưng trước đó, Ngài khơi động ý thức về tội nơi những người đàn ông tố cáo nàng để ném đá nàng. Làm như thế, tức là Đức Chúa Giêsu biểu lộ rằng, Ngài nhìn thấy sự thật tận nơi sâu thẳm lương tâm và nơi những hành động của con người. Hình như Đức Chúa Giêsu nói với những kẻ tố cáo rằng, phụ nữ này với trọn tội lỗi của nàng phải chăng cùng lúc cũng biểu lộ và nhất là cho thấy những vi phạm của chính các ông, những bất công nam giới và những lạm dụng của các ông. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II viết tiếp, đây là một sự thật có giá trị cho tất cả mọi người. Câu chuyện mà Phúc Âm theo Thánh Gioan kể lại trên đây có thể tái diễn trong vô số hoàn cảnh tương tự ở mọi thời đại. Người đàn bà bị bỏ một mình, bị phơi bày trước dư luận quần chúng với tội lỗi của nàng. Nhưng sự thật thì đằng sau tội lỗi của riêng nàng còn có người đàn ông tội lỗi nữa, đồng phạm, đồng chịu trách nhiệm về tội lỗi đó. Vậy mà tội lỗi của người đàn ông thì không lôi kéo chú ý, được trôi qua trong im lặng, như thể người đàn ông không có trách nhiệm gì về tội lỗi ngoại tình ấy. Đôi khi người đàn ông còn nhắm mắt trước tội lỗi của chính mình và đã trở thành người tố cáo người khác, như Phúc Âm đã kể lại. Có biết bao nhiêu lần người phụ nữ đã phải trả giá cho tội lỗi của mình như thế? Nàng phải đền tội một mình, mặc dù tội hai người phạm chung. Biết bao nhiêu lần người phụ nữ bị bỏ rơi với bào thai trong dạ vì người cha của thai nhi đã hèn nhát, không muốn chấp nhận nhiệm vụ làm cha của mình. Và bên cạnh nhiều bà mẹ độc thân trong xã hội ngày nay, chúng ta còn phải nghĩ tới tất cả những phụ nữ trục xuất bào thai của mình, rất nhiều khi chỉ vì những áp lực khác nhau, kể cả áp lực của người đàn ông tội lỗi tác giả bào thai đó. Dư luận quần chúng ngày nay tìm nhiều cách để xóa bỏ tính cách xấu xa của tội phá thai, nhưng nhiều khi lương tâm người phụ nữ không thể quên rằng mình đã tước đoạt sự sống của chính đứa con mình. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II viết tiếp, thái độ của Đức Chúa Giêsu trong bài phúc âm theo Thánh Gioan này thật ý nghĩa. Đây là một trong những lúc mà Chúa bày tỏ uy quyền hiểu biết sự thật khi đối diện với lương tâm con người. Đức Chúa Giêsu rất điềm tĩnh, trầm lặng và suy tư. Tư tưởng của Chúa ở đây cũng như trong bài nói chuyện với nhóm biệt phái về hôn nhân rất gần với mầu nhiệm tạo dựng thuở ban đầu khi Thiên Chúa dựng nên loài người một nam một nữ. Người nữ được trao phó cho người nam trong nét khác biệt nữ tính cũng như trong khả năng làm mẹ của mình. Người nam cũng được đấng tạo hóa trao cho người nữ. Họ được trao phó cho nhau với tư cách là những người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Dựa trên nền tảng này thì nhân phẩm của người nữ tùy thuộc trực tiếp nơi chính người nữ như là một chủ thể hoàn toàn có trách nhiệm và cùng lúc được trao cho người nam. Như thế Đức Chúa Giêsu chỉ làm điều hợp lý khi Ngài nhắc nhở bổn phận của người đàn ông. Do đó, mỗi người đàn ông phải tự kiểm điểm xem người đàn bà được trao phó cho mình có cùng nhân vị như mình trong tư cách làm vợ, phải chăng đã bị biến thành trong tâm lòng mình một đồ vật ngoại tình, một dụng cụ để hưởng thụ và khai thác.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các biến cố có tính cách xã hội trong tuần qua, đặc biệt đáng chú ý đến báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế, tựa đề Từ Nói Đến Làm. Công bố hôm thứ Tư 17 tháng 3 khẳng định rằng có nhiều kỹ nghệ Tây Âu lợi dụng những sơ hở luật pháp để tham gia vào các dịch vụ quốc tế về buôn bán dụng cụ tra tấn. Tổ chức Ân xá Quốc tế có trụ sở chính tại London, nêu chính danh hai nước Đức và Cộng hòa Tây Czech. Từ năm 2006, hai nước này đã cho phép xuất cảnh các loại vũ khí dành cho các lực lượng cảnh sát và dụng cụ cầm giữ như cùm chân hay các loại khí độc hóa học sang ít nhất 9 nước mà ân xá quốc tế cho rằng đã dùng các vật dụng này vào mục đích tra tấn. Chỉ có 7 nước Âu Châu khác là tôn trọng quy ước công bố danh sách xuất cảnh các dụng cụ dùng vào việc tra tấn này. Ân xá quốc tế yêu cầu Ủy ban châu Âu xóa bỏ mọi sơ hở luật pháp liệt kê trong báo cáo mới công bố và đồng thời kêu mời các quốc gia châu Âu triệt để thi hành các quy ước đã ký kết.
Hôm 17 tháng 3 vừa qua, tờ Financial Times, tài chính thời báo xuất bản tại Hoa Kỳ, đã công bố kết quả một cuộc nghiên cứu cho thấy rằng, trong suốt một tuần lễ trước đó, số người nhập mạng xã hội Facebook đã vượt quá số người dùng mạng truy cập Google. Đồng thời, cùng trong tuần qua, mạng Facebook đã gia tăng số thành viên lên gấp đôi trong thời gian một năm qua, từ 200 triệu lên đến 400 triệu người. Cuộc nghiên cứu nói trên đã do tổ chức Hipwise thực hiện trong tuần lễ từ mùng 7 đến 13 tháng 3 vừa rồi. Trong năm ngoái, số lượt cập mạng Facebook tăng lên hơn 3 lần, nghĩa là từ 2% lên 7,07%, trong khi đó số lượt truy cập Google chỉ tăng rất ít, từ 6% lên đến 7,03%. Một trong số các chuyên viên phân tích bình luận rằng, chỉ bây giờ, giá trị thực của các mạng xã hội mới bắt đầu trở nên sáng sủa đối với người ngày nay mà thôi.
Cũng liên quan đến mạng Internet, hôm 16 tháng 3, một hội nghị quốc tế nhằm kiểm điểm thành quả của hiến chương về các dịch vụ buôn bán, các thú vật hoang dã đang bị đe dọa diệt chủng, triệu tập tại Doha, đã tố giác rằng Internet đang trở thành thị trường buôn bán không biên giới các loại thú hoang. Hội nghị quốc tế này gọi tắt là CISE sẽ kéo dài cho đến ngày 25 tháng 3 tới đây. Mục tiêu chính của hội nghị là khảo sát và củng cố những biện pháp kiểm soát các dịch vụ buôn bán thú hoang trên mạng, giữa lúc hơn 1/4 tổng số dân toàn cầu sở hữu và dùng Internet. Chủ đề này đã là mối ưu tư chính của nhiều tổ chức thiện nguyện phi chính quyền từ nhiều năm nay. Quỹ Thế giới Bảo vệ Súc vật, viết tắt là EFRW, đã mở cuộc điều tra trong 11 quốc gia, đi từ Argentina sang Nga, từ Hoa Kỳ đến Colombia và đi qua Pháp. Theo đó, dịch vụ cao nhất liên quan đến ngà voi. Tiếp đến là buôn bán các loại chim chóc hiếm lạ và rắn rết, sừng tê giác hay một động vật hoang dã nào khác. Grace Gergrabian, đặc trách bộ phận Trung Quốc thuộc Quỹ Thế giới Bảo vệ Thú vật, nhận định rằng, trong thời gian gần đây, người ta nhận thấy có sự bùng nổ của các dịch vụ buôn bán rượu ngâm xương hổ 3 năm, 6 năm hay 9 năm. Các dịch vụ trên mạng nhắm đến thị trường hải ngoại. Một loại hàng khác cũng được đặc biệt chú ý là mật gấu. Tại hội nghị Doha, các tham dự viên đặc biệt chú ý tới một loại kỳ dâm có tên gọi khoa học là Neurogus Kayseri xuất phát từ Iran đang bị đe dọa tuyệt chủng. Theo các chuyên viên, hiện nay chỉ có khoảng trên dưới 1.000 con vật này ở trong trạng thái hoang dã. Thế mà một công ty Ukraine quả quyết họ đã bán hơn 200 con trong vòng một năm và hơn 10 địa chỉ mạng Internet đề nghị bán các con kỳ dông này với giá 300 Mỹ Kim. Theo ông John Sella, đặc trách việc chống lại các dịch vụ này, thật là khó có thể lượng định tầm rộng rãi hay định hướng các thay đổi trong những dịch vụ này. Còn ông Benito Perez, thuộc phân bộ môi sinh Hoa Kỳ, từ 7 năm nay phụ trách điều tra các vi phạm, nhấn mạnh trên sự kiện, nhiều khi chính mạng Internet lại giúp các giới chức điều tra truy tầm ra thủ phạm. Chẳng hạn như gần đây, một cuộc điều tra chung với các nhà chức trách Thái Lan đã giúp khám phá ra đường dây buôn ngà voi, tịch thu hàng chục vật dụng bằng ngà và kêu án một người Mỹ và một người Thái tại Hoa Kỳ.
Đầu tuần qua, tập san The Economist xuất bản tại Anh Quốc đã tố cáo hiện tượng có ít nhất 100 triệu trẻ nữ bị giết hại hàng năm trên toàn thế giới. Theo tập san nói trên, một đôi vợ chồng trẻ mang bầu đứa con đầu tiên. Đôi vợ chồng này sống tại một địa điểm nghèo, tuy đang trên đường phát triển ở một nơi nào đó trên mặt đất, có học và đã được hưởng một mức độ sung túc nào đó. Truyền thống văn hóa tại đây dạy cho họ luôn ưa thích con trai hơn là con gái. Khi làm siêu âm và khám phá ra là đứa con trứng nước sẽ là con gái, đôi vợ chồng trẻ nói trên phải quyết định ra sao? Tập san The Economist đã thực hiện một cuộc điều tra và tố giác rằng cuộc thảm sát các trẻ nữ đang diễn ra hàng ngày tại các nước đang trên đường phát triển như Trung Quốc hay mạn Bắc Ấn Độ. Tại những nơi này, tỷ lệ sinh sản là 124 trẻ nam so với 100 trẻ nữ. Tại nhiều vùng đồng quê, các trẻ nữ đang dần dần biến mất khỏi mặt đất, và một con số ngày càng lớn các trẻ nam tạo nên một tình trạng xáo động xã hội trầm trọng. Chỉ cần nghĩ rằng vào giữa thập niên 80, tỷ lệ trẻ nam nữ là 108 trẻ nam trên 100 trẻ nữ tại Trung Quốc. Vào năm 2000, tỷ lệ này là 124 trên 100, và tại một vài vùng nông thôn lên tới 130 trẻ nam trên 100 trẻ nữ. Hiện tượng này liên hệ đến mọi tầng lớp xã hội, dù có học vấn trí thức cao và mức sống phong phú đến đâu đi nữa. Chỉ có Nam Hàn là đi ngược lại khuynh hướng này nhờ những chính sách nam nữ bình quyền và những lập trường chống kỳ thị phái tính. Để có thể lật ngược tình trạng này, báo The Economist khẳng định rằng, trước hết, Trung Quốc phải loại bỏ chính sách con một đã du nhập vào nước này để giảm bớt đà gia tăng dân số, và tất cả các nước khác phải đề ra những chính sách thăng tiến trình độ giáo dục phụ nữ, đồng thời hủy bỏ các luật lệ kỳ thị hay giới hạn có liên quan đến phái tính. Tại Trung Quốc, với luật mỗi gia đình một người con đã khiến cho các phụ nữ mang thai tìm mọi cách để sinh con trai nối dõi. Nhà nước Trung Quốc cấm phá thai chọn lọc theo phái tính từ năm 1995, nhưng chỉ cần nhìn quanh là người ta có thể kiếm cách được thỏa nguyện. Theo một báo cáo của Hàn Lâm Viện các khoa học xã hội mới công bố gần đây, trong vòng năm 2020, nghĩa là chỉ trong 10 năm nữa, sẽ có đến 24 triệu người nam Trung Quốc trong tuổi lập gia đình không thể kiếm được vợ. Hiện tượng này có thể làm cho giới phụ nữ thắng thế như bà Giang Hoa, 42 tuổi sống tại Bắc Kinh, quan niệm rằng sự chênh lệch này là một điều tốt vì các thiếu nữ có thể kén chồng kỹ hơn và các ông cũng phải đối xử với vợ cách tốt đẹp hơn. Nhưng 24 triệu đàn ông không thể kiếm vợ là một vấn đề có thể gây ra nhiều biến động xã hội đáng sợ. Còn tại Ấn Độ, người ta ít muốn có con gái bởi vì truyền thống văn hóa nước này đặt nặng vai trò của người con trai gia đình trong lễ nghi thiêu xác và mặt khác là hiện tượng đòi của hồi môn khi gả cưới. Nhiều gia đình Ấn đã lâm cảnh khánh tận khi phải gả chồng cho con gái.
Trong những ngày này, người ta bắt đầu nói nhiều về giải túc cầu thế giới 2010 sẽ diễn ra vào tháng 6 và tháng 7 tới đây tại Nam Phi. Nhưng ít người biết đến một giải túc cầu thế giới đặc biệt dành cho các trẻ em sống ngoài đường phố hiện đang được tổ chức cũng tại Nam Phi. Đây là lần đầu tiên giải túc cầu thế giới của các trẻ em bụi đời được tổ chức. Khoảng 80 trẻ em bụi đời đến từ Philippines, Ukraine, Nicaragua, Ấn Độ, Nam Phi, Brazil, Anh và Tanzania súng xính trong bộ áo cầu thủ quốc gia xuất xứ, dồn toàn lực để đấu những trận đá banh ngoạn mục. Ashley Vincent, cầu thủ của đội nhà Nam Phi cho biết đã bỏ nhà ở Johannesburg xuống Durban, miền Nam, để sống 3 ngày ăn xin ở trung tâm thành phố. Ashley nói, em là đại diện cho các trẻ em sống lang thang bụi đời. Chúng ít được người đời chú ý đến, và đây là cơ hội hiếm có để được xuất hiện trước mắt công chúng, và nhất là đây là lần đầu tiên trẻ em bụi đời ý thức được toàn vẹn phẩm giá của chúng. Trong thời gian chuẩn bị cho giải túc cầu thế giới này, cảnh sát Durban liên tục càn quét các trẻ bụi đời để làm đẹp thành phố, nơi sẽ diễn ra 7 trận đá banh, trong đó có một trận bán kết. Giải túc cầu thế giới trẻ em bụi đời đã do Hiệp hội Umthombo, một cơ quan thiện nguyện Nam Phi chuyên trợ giúp trẻ bụi đời, cùng tổ chức với một số cơ quan phi chính quyền khác. Bảo trợ cho các đội banh trẻ bụi đời từ Nam Châu đến Nam Phi tranh giải túc cầu thế giới đặc biệt này.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 4.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Từ vài năm qua, phong trào bách hại các tín hữu Kitô ngày càng gia tăng tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có các nước như Iraq, Ấn Độ, Pakistan, Indonesia, Nigeria và cả Việt Nam nữa. Đây là lý do giải thích tại sao trong tháng 4 tới này, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu xin cho các tín hữu Kitô bị bách hại vì tin mừng, được Chúa Thánh Thần nâng đỡ, kiên trì làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa đối với toàn thể nhân loại. Hôm mùng 5 tháng 3 vừa qua, trong cuộc nói chuyện qua điện thoại với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Đức cha George Cacmusa, Tổng giám mục Công giáo Siro Mosul cho biết, trong các ngày từ 27 tháng 2 tới mùng 1 tháng 3 vừa qua, đã có gần 1.000 gia đình, gồm 4.400 tín hữu Kitô rời bỏ Mosul để di cư đi nơi khác, vì họ lo sợ bị sát hại như đã xảy ra cho 8 tín hữu Kitô, trong đó có ông thân sinh và hai em trai của linh mục Marcel Isua, bị sát hại ngay tại Tư Gia ngày 23 tháng 2. Đức Tổng giám mục Kasmusa cho biết đây là thời gian đen tối đối với tín hữu Kitô Iraq, và mỗi khi có các cuộc bầu cử là tín hữu lại bị đe dọa và sát hại. Các Kitô hữu muốn có quyền công dân trọn vẹn và yêu cầu chính quyền bảo đảm cho các quyền con người, các quyền dân sự, xã hội, kinh tế, chính trị và tôn giáo của họ. Ngày 4 tháng 3 vừa qua, Đức cha Sleiman Varduni, giám mục phụ tá tòa thượng phụ Kande Baghdad, cũng cho biết Kitô hữu Iraq là nạn nhân của các nhóm hồi cuồng tín và tình hình chính trị xã hội bất ổn tại Iraq. Mục đích các vụ khủng bố sát hại là làm giảm sự hiện diện của Kitô hữu, loại trừ, gạt bỏ họ ra ngoài lề xã hội và tước đoạt các quyền lợi của họ. Kể từ khi Hoa Kỳ xâm lăng Iraq và lật đổ chính quyền của ông Saddam Hussein hồi năm 2003 đến nay, đã có 2.000 Kitô hữu bị sát hại. Hồi tháng 10 năm 2008, làn sóng bạo lực đã khiến cho 12.000 tín hữu rời bỏ Mosul. 40% trên tổng số 1,6 triệu người tị nạn là tín hữu Kitô. Hồi năm 1987, số Kitô hữu tại Iraq là 1,4 triệu. Năm 2003 còn 1,2 triệu, và năm 2009 chỉ còn lại 600.000 người, nhưng lại phải sống tản mát tại nhiều nơi trong nước vì các vụ tấn kích sát hại. Bên Ấn Độ, các nhóm Ấn cuồng tín cũng ngày càng bách hại các Kitô hữu, trầm trọng nhất là vụ tấn công các làng Công giáo trong bang Orissa hồi tháng 8 năm 2008, khiến cho 35 người chết, hàng trăm người bị thương, 150 nhà thờ bị tàn phá, 4.000 tư gia bị thiêu rụi và 50.000 người phải tị nạn. Hôm mùng 5 tháng 3 vừa qua, ba giám mục Công giáo thuộc bang Tamil Nadu đã bị cảnh sát tỉnh Chennai bắt giữ 5 giờ đồng hồ cùng với các linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân vì tham dự ngày cuối cùng của chiến dịch một tháng tuần hành bênh vực quyền lợi của các anh chị em Kitô thuộc giới cùng Đinh Dalit. Đó là Đức cha Anthony Sami Nethinathan, giám mục Chinglepet, Đức cha Malayappan Chinnappa, tổng giám mục Madras Milapore, và Đức cha Peter Fernando, tổng giám mục Madurai. Mục đích chiến dịch một tháng tuần hành vượt qua đoạn đường 800 cây số tới Chennai là để yêu cầu chính quyền Ấn Độ chấm dứt sự kỳ thị đối với các Kitô hữu Dalit chiếm 60% tổng số Kitô hữu Ấn Độ. Theo luật có từ năm 1950, chính quyền chỉ trợ cấp cho người Dalit thuộc Ấn giáo. Sau đó vào năm 1956 nới rộng cho các tín đồ đạo Sikh và năm 1990 cho các tín đồ Phật giáo, nhưng nhất định không trợ giúp các người Dalit theo Kitô giáo. Hôm 6 tháng 3, Đức cha Albert de Souza, Tổng giám mục Agra, tân Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ, tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng các giám mục ủng hộ cuộc đấu tranh cho quyền bình đẳng của các anh chị em Kitô Dalit. Giáo hội sẽ luôn luôn đứng về phía người nghèo và những người bị gạt bỏ ngoài lề xã hội. Vì thế giáo hội yêu cầu chính quyền liên bang và địa phương, các cơ quan và nhân viên nhà nước, cũng như các lực lượng cảnh sát tôn trọng giới lãnh đạo tôn giáo, dấn thân thăng tiến các quyền của con người. Bên Indonesia là quốc gia có gần 230 triệu dân, đa số theo Hồi giáo, cũng đã xảy ra nhiều vụ bách hại các Kitô hữu, đặc biệt khi phong trào Hồi giáo cuồng tín gia tăng hoạt động giữa các năm 1998 đến 2008. 60% trên tổng số 1.140 vụ bách hại các Kitô hữu đã xảy ra trong thời gian này. Tệ hại nhất là các vụ bạo động xảy ra tại Ambon và Poso trên quần đảo Maluku, khiến cho hơn 2.000 người thiệt mạng, hàng trăm nhà thờ bị đốt phá và 300.000 người phải di cư tị nạn. Chỉ nội trong các năm từ 1999 đến 2002 đã có 200 nhà thờ Kitô bị đốt phá. Tại Nigeria, trong các bang miền Bắc, nơi có đa số dân theo Hồi giáo, các Kitô hữu cũng bị bắt bớ và kỳ thị. Các vụ bạo động xảy ra hầu như hàng năm, khiến cho hàng trăm người thiệt mạng. Bên Trung Quốc, nhà nước Cộng sản liên tục bách hại các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, trung thành hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng và Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ. Tại Việt Nam, nhà nước Cộng sản cũng không ngừng ăn cướp đất đai của các giáo hội, thuê các băng đảng xì ke cao bồi du đãng ma túy tội phạm, đánh đập giáo dân và cả các linh mục tu sĩ nam nữ. Nghiêm trọng nhất là vụ nhà nước còn huy động hàng trăm công an cảnh sát đặt mìn giật sập thánh giá trên núi thờ ở Đồng Chiêm, rồi phong tỏa, đấu tố, khủng bố, bắt bớ hành hạ giáo hữu và đánh đập cả tu sĩ nam nữ chủng sinh và những người muốn đến thăm cha xứ và giáo dân của họ đạo nghèo nàn xa xôi hẻo lánh này. Sau các vụ Thiên An, Tòa Khâm Sứ, Thái Hà, Tam Tòa, Loan Lý, Bát Nhã, Đồng Chiêm, Vĩnh Long và nhiều nơi khác, giờ đây tới lượt đất của 2.000 tín hữu giáo xứ Cồn Dầu và đất của dòng bến Thánh Giá Thủ Thiêm. Các cuộc bách hại và cưỡng đoạt tiếp tục leo thang. Trước làn sóng bách hại các Kitô hữu ngày càng gia tăng tại nhiều nơi trên thế giới, trong tháng 4 tới đây, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin cho các tín hữu Kitô bị bách hại vì tin mừng, được Chúa Thánh Thần nâng đỡ, kiên trì làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa đối với toàn thể nhân loại.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Nên Một Với Chúa do Kim Cúc trình bày, trích từ đĩa compact Riêng Chúa và Con, gồm 10 ca khúc của Vương Huyền và Cao Quỳnh Thu.
Một với Chúa, cho con chẳng còn là con, cho con chìm đắm trong Ngài, bóng hình là Chúa và Con. Cho con nên một với Chúa, tâm tư nguyện ước tôn thờ, linh hồn thân xác chi khôn, Chúa ơi thánh hóa đời con. Môi vương Chúa đi là con đi, nói năng điều chi lời Chúa ban, ánh mắt Chúa nhìn ấm lòng, tin con dạo dựng tình Chúa vì Chúa trong con, Chúa với con là một. Cho con kết hiệp với Chúa, cho con hao mòn nhược suy, cho con nguyện lắm trong Ngài, xung vầy cùng Chúa mà thôi. Cho con kết nhiệt với Chúa, sáng xuân thử thách đón chờ, chung đường với Chúa ta chi, Chúa ơi thánh hóa đời con. Môi vương Chúa đi là con đi, nói năng điều chi lời Chúa ban, ánh mắt Chúa nhìn ấm lòng, tim con dạo dực tình Chúa vì Chúa trong con, Chúa với con là một. Còn có Chúa trong con ân hiện muôn tiếng, xin riêng mình Chúa trong lòng tuôn tràn mạch sống thiện chân. Xin cho chỉ còn có Chúa bao dung hòa nhã khiêm nhường, chân tình nâng đỡ thiết tha, Chúa ơi thánh hóa đời con. Môi vương Chúa đi là con đi, nói năng điều chi, lời Chúa ban, ai mong Chúa nhìn ấm lòng. Tin con dạo dựng tình Chúa, vì Chúa trong con, Chúa với con là một. Cho con nên một với Chúa, cho con chẳng còn là con, cho con chìm đắm trong Ngài, bóng mình là Chúa và con. Cho con nên một với Chúa, tâm tư nguyện ước tôn thờ, linh hồn thân xác chi khôn, Chúa ơi thánh hóa đời con. Môi bước Chúa đi là con đi, nói năng điều chi, lời Chúa ban, ai mong Chúa nhìn ấm lòng. Tin con dạo dựng tình Chúa, vì Chúa trong con, Chúa với con là một. Môi bước Chúa đi là con đi, nói năng điều chi, lời Chúa ban, ai mong Chúa nhìn ấm lòng. Tin con dạo dựng tình Chúa, vì Chúa trong con, Chúa với con là một.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.